นักทงแจ้งเด่นยุทธกองใหญ่ในอันนั้นจงเถิดใจมาพักไอ้ muốn tiến lập đạo tràng nên tìm phong bò nên tìm phong bò trắng ở núi Tuyết. Nhớ núi Tuyết à, mà khi hôm qua này thì mình qua mấy cái núi kêu là phong trắng gì đó, tìm thì sao trên cái bò tìm phong bò trắng ở núi Tuyết. Cái này Đức Phật này nói lâu lắm rồi, bây giờ mình cũng không biết là tay nhưng mà thấy hay không. Vì loại bò trắng này chỉ sống chết ở vùng núi ấy, ở vùng núi Tuyết, ở vùng núi Nghiên Cứu, ăn toàn hoa quả, không có ăn gì khác à, ăn tận à, cỏ dưới cỏ thon thon và uống nước suối, không làm sao, nước suối trong veo tại núi ấy. Đó. Nên thân hình to lớn khỏe mạnh và phong nhuyễn và có mùi thơm khỏi mua được tiền mà tiền mà nói về tiền chết được rồi giờ ta cái này có chứ mình dễ không mà ta giải thích ra ngày trí giải này cũng tôi mấy mấy sở thành của bà ta đang có giải trong ngày kêu là trí giải đại sư ngày dịch ngày giải như thế ngày nói những con bò trắng ở núi Tuyết này là tu cũng bao nhiêu kiếp đó chứ không phải là giữa là con bò đó đâu thứ phần ấy đem trộn với bột cây chiên đàn dùng làm nền đạo tràng thì quý hóa vô cùng. Nếu không có phân bò trắng ở Tuyết Sơn thì thôi, không được dùng phân bò nào khác. Chứ không phải nghe nói gì rồi người ta mấy con bò đâu nó được. Cái này cũng dặn kỹ quá. Nếu không có đó sao thì dùng cái khác. Đem một két rồi lên chứ còn không có được mà dùng mấy bò phân bò khác bưng tới đâu mới được à. Đi nói vậy đó. Đó. Để thay thế phân bò trắng ở núi Tuyết nên chọn một khu đất bằng phẳng sạch sẽ, đào sâu xuống cho đến lốt đất sét vàng để chọn thứ đất ấy. Sao có cái đất vàng không? Đó là đang đo nên tìm thêm 9 thứ cỏ thôn và dược như chiên đàn là 1 nè, trầm thủy là 2 nè, quân lục là 3 nè, quốc kim là 4 nè, bạch giao là 5 nè, thanh mộc là 6 nè, linh lăng là 7 nè, cam tùng là 8, nói như thuốc bắc nè, giống như tên thuốc bắc quá à. Và kê thiệt hương là 9 nè, 9 thứ này phân khô tán nhuyễn, đem về phải phân khô, rồi tán cái thiệt nhuyễn, tán này rất là say á. Thực hiện trộn với đất sét vàng làm nền và vách đạo tràng. Còn ở đây mình có xi măng trắng ngon lành lắm, xi măng trắng là cũng là cái loại thứ tốt à, được không? Được, rồi cũng được. Và cái thứ hai, đàn nghi trang nghiêm. Bây giờ đàn nghi trang nghiêm như thế nào? Tức là cái nghi thức đàn tràng cho trang nghiêm á, chu vi đạo tràng, tức là cái chu vi là cái chỗ đạo tràng đó, độ một trượng sáu, nó đâu có rộng lắm không, trượng sáu số 8 nè, một trượng sáu thước, trượng là đồ dùng để đo, dài 10 thước ta nhá, một thước ta theo lối xưa ở Á Châu dài bằng 4 tấc của Âu Tây cả nhỉ, 4 tấc qua đây, một thước ta phải đúng như mấy người mấy đồ á. Như vậy một trượng 6 thước dài được 6 thước 40 vậy. Bốn trượng tấc phải gì không? Thì như vậy đâu có lớn lắm ha. 6 thước 4 tấc, vậy thì cũng là lớn hơn ha. Cái điện giờ lớn hơn rồi, cái nào bỏ nữa. 6 thước 40. chú mía làm thành hình tam giác trung tâm đạo tràng, đặt một hoa sen bằng vàng. Đâu hoa sen gì nè, có đặt hoa sen bằng vàng không? Hoặc là bằng đồng, hoặc là bằng bạc, hoặc là bằng cây. Giữa hoa sen để đựng một bát nước, đựng sương tiết tháng 8. Rồi đựng sương tiết trong tháng 8 đó. Tháng 8 thì sao có sương tiết được, có không? Vì vậy cho nên ở trên quý vị nào bữa nào anh lên bên trong thượng bên đây nó là bốn cái gì đó, bốn cái gì đó, bốn cái ô, mình nó trên này xuống giống như trước đó. Thành ra khi mà tụng kinh á, quý vị ráng đi cũng như đi gì cũng chỉ cần dồn lên mà thượng phong trên giới này nó thì thấy nghĩa là biết. Thành ra ban ngày khoảng cái giờ còn mở đèn lên, ban đêm thì mở đèn. Mà ban đêm ban ngày thì vẫn là trên đó không kêu chứ. Cái đó cũng là dụng ý lắm à, chứ không phải là một phi phong mà nó làm vậy đâu. Trong nước xương ấy có đựng hoa quả, nhớ hoa quả thỏa trong nước đó không? Đặt tám tấm gương tròn sáng. Bây giờ tám tấm gương mình không có, ở trên đó đặt luôn là tám cái ô đó, tám góc đó, chiếu đèn xuống nó sáng, ví dụ như là gương treo trên xuống rồi đặt tám tấm gương tròn sáng vào tám góc chung quanh chén nước xương. Ngoài tám tấm gương để 16 cái lương và 16 hoa sen xen lẫn nhau, tất cả đều thanh khiết trang nghiêm. Rồi đặt cầm thủy, là hương cầm thủy á, cầm á, tức là cầm á, cầm khi mình đốt lửa than cái than nước thùng gì đó, miền Trung ở Việt Nam mình miền Trung nhiều lắm, miền Trung mà khi lễ nào là phải có gắp lên một đỉnh, kêu là một đỉnh, sau một đỉnh than chứ là bỏ cầm lên thùng đó, nó xong hết những cái mùi gì mà xong hết rồi. Đây khó cũng mua mua là kiếm than không được, đốt lửa là khó.
Đây cũng có
không, mà có cái đó là phải thổi than chứ. Đó thì chính nó đó thầy có muốn những cái lễ lớn á, cái lễ thường đừng nói gì mấy cái lễ lớn á, là đặt chỗ là cầm thủy trong 16 lư hương và xong cầm thủy cho bốc hương lên, đừng để thấy lửa, đừng có để lửa cháy lên. Dạ, hiểu quá. Điểm thứ ba, cúng hiến ở đạo tràng. Coi cái cúng gì bên đây bên Ấn Độ cúng mình, chứ mình cũng hay thay đổi nè, không có theo bên Ấn Độ đâu. Nếu có sữa bò trắng, à sữa hay sữa bò nữa, nếu có sữa bò trắng ở núi Tiếp thì nên đựng sữa ấy trong 16 chiếc bình sạch sẽ. Bánh ngọt nuôi tiên sữa mà sữa là bánh ngọt và đường cát nữa chứ, bánh dầu, bánh sữa hộp vớ hộp hộp vớ hộp nữa là tổ bánh sữa hộp có mật ong. Bên Ấn Độ thì có bánh sữa, bánh hay làm toàn sữa đường cát là mình chắc ra hạt mật là đường phèn tô thuần, tô thuần mật nghĩa là hoàn toàn tô, hoàn toàn mật á. Tô tức là một cái loại sữa đặc, mật á là mật ong. Để trên 16 cái đĩa sạch sẽ. Cái này bữa nào quý vị đi đi tới chùa xem mà lén bữa nào thầy tặng cúng á, thầy tặng cúng quý vị cứ vô đó coi cúng giống này, giống này họ đặt vô đó coi, họ đặt giống này hết rồi á. Các thứ lễ vật ấy đặt xung quanh 16 hoa sen, hết lòng dân cúng 10 phương ba đời các Đức Phật, Bồ Tát và A La Hán. Trong giờ ngọ trai hoặc giữa đêm dùng thuần mật bán thân. Bán thân là sao? mọc bán thân. Số 9, bán thân á, thân á là cái thứ để đo lường. Xưa bằng 1/10 đấu, một đấu có 13 lít, phải nhớ không? À, 13 lít là biết rồi. Như thế một thân có 1.303, bán thân là nửa thân được 0.651 lít xe. Và thuần tô tam lạng, tức là cái ta lượng quá, có mười tam lạng, lạng cũng gọi là lượng. Một thứ đo lường bằng 1/16 của cân. Một cân nặng là 604 gram. Thế thì một lạng được 604 gram. Rồi gì đó, chia cho 16 thành là 78 gram. Tam lạng tức là 3 lạng được 37. Cho 70 78 gram nhân với 3 là thành 113 gram. Nhỏ lửa như sử ấm như sử. Đặt một lò lửa nhỏ ở trước đạo tràng, thường là ta đâu lắm. Dùng nước tầm thủy hương rửa than cho tinh khiết, để than vào lò đốt cho có lửa đỏ, rồi bỏ thuần mộc và thuần tô vào lò xông hơi lên như tầm hương cúng dường các đức Phật Bồ Tát và A La Hán. Còn phù hả? Số lượng đây là tượng trưng cho một cái phần kêu là lưỡng cơ bát chánh đạo. Bây giờ phần thứ tư, phương thức thiết tượng nơi đạo tràng để coi tượng nè, thờ thân nơi bốn phía đạo tràng theo phương, tại công phương là đúng là bốn ba phương, một là phan và tràng hoa ở bốn vách trong đạo tràng. Qua thì mình có dương qua rồi, bốn lương cái bình qua lớn rồi. Thượng tượng Phật và Bồ Tát và La Hán tại chính điện thiết tượng chư Phật như Đức Lô Sa Na, thì Lô Sa Na đó hay là Đức, đây là một trong những tượng chứ không phải là tượng hết đâu. Như là Đức Lô Sa Na là một nè, Đức Thích Ca là hai nè, Đức Di Lặc là ba nè, Đức A Xuất Bệ là bốn, Đức A Di Đà là năm. Đó là một trong năm vị đó, mình nên tượng ở giữa đó. Và hai bên phải và trái thiết hai tượng đại biến hóa như Đức Quan Âm và Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát. Ở hai bên cửa thiết các tượng tôn giả như Ngài Giới Thích, Ngài Phạm Vương, Ngài Ô Sô Sắc Ma, Ngài Lam Địa Ca. Lam Địa Ca số 11 đó, Lam Địa Ca kinh Đại Thống Tước Quang Minh có nói vị Tam Lam Địa Ca, hoặc là nói rằng Lam Địa Ca đủ yến sáng lớn, có sức thần thông lớn, chính là vị thần Kim Cang mặt xanh vậy. Mặt xanh như vô thấy thần mặt xanh đó không nói. Quân Đà Lợi Tỳ Câu Chi đều là các vị Bồ Tát hộ đàn, đứng ở là hộ đàn gần tàng tàu cũng như hộ pháp của chùa vậy đó. Ngài Quân Tà Lị Tà Ly cũng được, Ngài Tỳ Câu Đê bốn vị thiên vương, Ngài Tầng Na Dạ Xoa Dạ Ca chứ, Ngài đúng không, Ngài số 15, 12 chứ. Tầng Na Dạ Ca trong kinh Tô Tất Địa nói có Tầng Na Dạ Ca là thần chướng ngại vậy, hoặc nói là Tầng Na đầu heo nè, Dạ Ca là mũi tượng nè, ấy là các vị thần tướng để hộ nàng, cũng như để hộ nàng quý vị vô mấy chùa lưng đó, mấy chùa lạc có mấy chùa rồi người ta đặt làm thần tài, dùng nước dùng gì để thay thần tài, tức là thay thần hoa, tưởng là hoa chứ gì nữa. Đó. Lấy tám tấm gương tròi tròn treo từ trên cao chiếu xuống, thấy không? Mình gương không có thì làm ô nó thì được rồi. Xuống đối chiếu với tám chiếc gương đã đặt chung quanh chén nước xương để trong đạo tràng, hiện ra ảnh tượng lốt lốt hợp lại nhau. Rồi còn nữa này, còn thứ năm thứ sáu thứ bảy còn nữa cái chén 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 là đạo tràng làm nữa rồi. Thì sau đó nghe đúng cũng giải tiếp á.
Thường có những danh từ đó, đúng như thấy tâm chú hay là mật chú.
Thì sự thật ra mà nói á, thiền nè, tịnh nè, trì chú nè, quán tưởng nè, kể cả tụng kinh bái sám nè, tuy là cái lối chia ra có hơi khác, cái đường đi nó hơi khác, nhưng mà cái chỗ đến nơi chỉ có một, đó là điều mà quý vị thấy rõ. Thì cái điều quan trọng á là gọi là tâm chú, trì chú tức là trì tâm, hay là mật chú, là bởi vì cái thần chú thì thường thường nói rất là kín đáo, cao thượng, sâu xa, bí ẩn. Bí ẩn đây á, là nói với những cái gì đó bên ngoài khó mà giải thích được. Cho nên năm đệ thần chú Lăng Nghiêm mà bất cứ một chùa nào, một tự viện nào buổi sáng đều phải tỏ thì ha, rất là lợi lạc đó. Thì phần lợi lạc đây nữa sau tôi sẽ nói cái phần đó. Thành ra trì chú đây tất nhiên là hàng phục bao nhiêu những gì về phẩm tâm nghiệp chướng, những cái tam bằng lục tặc ở trong con người mình nó phá đó. Thì trong khi trì chú tất nhiên là từ cái hàng phục nè cho đến cái mà nghĩa là tống ra hoặc là chuyển, nó cái hai cách, người người ta đủ sức thì người ta tống nó ra những cái phần gọi là nghiệp chướng, những cái phần đó. Còn những cái người mà không đủ sức hoặc là có một cái lối gọi là tu tập kéo dài thì chuyển, như là chuyển, chuyển ác thành thiện, chuyển vọng thành chơn, chuyển tà thành trắng đó. Thì tùy theo mỗi người. Cho nên thì chú để làm gì? Để mà làm cho bao nhiêu nghiệp chướng tiêu dần, tiêu dần, tiêu dần thì chân tâm mới chuyển được. Cho nên gọi là tâm chú, không có khác gì hết. Nên những người tu thiền, chẳng hạn như bây giờ nguyện ở trong thóc 1 năm, 2 năm, 3 năm cho đến 7 năm, mà khi có những cái triệu chứng mà gọi là nghiệp chướng, nội chướng nó phá thì người ta phải dùng trì chú. Mỗi buổi sáng luôn luôn là thiền lắm, phải trì chú. Bởi trì chú tức như này về mật chú, để chi? Để hàng phục cho không thôi ma nó phá. Tức là ma đây là chỉ về nội ma đó, chỉ là nghiệp chướng con người đó, nó hiện thế này, nó hiện thế kia đủ hết. Qua huyện Lăng Nghiêm thứ 8, thứ 9 quý vị sẽ thấy về ngũ ác ma trong con người mình nó hiện đủ hết. Phải mình càng tu tiến thì nó là càng hiện, nó càng phát. Bây giờ nói 21 ngày để quý vị thấy. Bởi vì nói tới 3 thất đó, tức là nói tới 3 cái số 7 à, nói tới 3 số 7. Số 7 là một cái số kêu là thầm thâm vi diệu pháp. Tuần lễ 7 ngày như tôi từng nói, hay là 7 bữa là một thóc cầu siêu cho người chết, cũng như khi mới vừa đầu sanh ở trong thai tạng 7 bữa sẽ chuyển một lòng đó. Thành ra cái số 7 là một số rất là nhiệm màu. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới vừa thị hiện giáng sanh thì Ngài cũng đi 7 bữa, không có 6 bước, không có 5 bước, là 7 bước. Là muốn nói đến cái gì? Muốn nói cái số rất là nhiệm màu ở trong thế gian này khó có thể giải thích ra một cách cụ thể lắm. Cái đó phải dùng một cái trí sáng, dùng một cái sự hiểu biết, dùng cái sự tu chứng rồi mà thấy. Cái số 7 là bởi vì giải thích đó, theo như trong sách giải thích đó, thì bất cứ một cái vật gì, dầu là một hột bụi, một hạt bụi, một vi trần đi nữa, thì nó kết thành một cái hạt bụi từ cái điện tử, cái cấp nhỏ nhất đó, thì nó cũng phải, nó đi, nó phải có 4 này, tức là 4, kêu là 4 hạt này, rồi một hạt trên, một hạt dưới, giữa, thượng hạ và xuống, nó kết thành một cái hạt bụi. Rồi từ một cái hạt bụi nhỏ đó nó mới liên kết thành một cái đại thế giới này. Cho nên trong nhà Phật thường nói là vũ trụ là do các duyên hợp lại mà thành. Thành trụ được vậy được không? Thành ra nói như thế, nếu mà mình không có suy nghĩ kỹ, mình cho nó là việc sao mà nói như thế. Chứ thì thật ra những nhà khoa học hay là những người tìm hiểu là người ta thấy số 7 rất là quan trọng. Thì bây giờ đây, trì chú trong vòng 3 thất, nhất là ngày đêm chú dạ hoặc lục thời hoặc là thập nhị thời thần vân vân, thì sẽ có cái hiệu nghiệm đặc biệt là trong 21 ngày đó thì cái nghiệp nó chuyển, cái nghiệp nó chuyển. Cũng như mình làm lễ thấp, đệ nhất thấp, đệ nhị thấp, đệ tam thấp trai tuần thì cái nghiệp nó chuyển. Cho nên làm đến cái thấp thứ 7 tức là cái nghiệp hoặc là thiện hoặc là ác, kêu là để đi đầu sanh hoặc được siêu thoát hoặc là về một cái thế giới nào đó, mà nhờ cái sức chú nguyện của và cũng nhờ cái sức tùy thuận của cái vong linh đó, của tâm linh đó. Đó thì 21 ngày này tất nhiên là chỉ cho cái số rất là quyền diệu. 21 ngày cũng như thường thường quý vị trì chú về chú tỉnh về cũng là 21 ngày. Như tôi đã nói đó, cái số rất là vi diệu, cho nên mình chỉ luận qua là một cái số 7 nó quan trọng như thế. Mà bây giờ nếu như mà chỉ tụng qua hay là đọc qua hay là niệm qua một lần thì nó chưa đủ. Là bởi vì trong mỗi người chúng ta ai cũng có. Có gì nè?
Ba nghiệp.
Ai cũng có ba nghiệp hết. Ba nghiệp đó tất nhiên là ba nghiệp đây nè. Tức là
thân.
Tị thì thân. Rồi mất tị về
khẩu.
Khẩu là miệng. Rồi mất tị về ý. Hoặc là tị về ý trước. Thì nếu như bây giờ chúng ta chỉ tụng niệm ở trong một thất 7 ngày thì cũng được, chứ không phải là không, nhưng mà nó chưa có thấm, mà đã là chưa có thấm, chưa có thuần thì nghiệp nó không có tiêu. Do đó cho nên một thất đầu có thể ngự trị về ý nghiệp, trị về ý nghiệp, rồi về cái thất thứ hai là trị về khẩu nghiệp. Đó. Rồi đến cái thấp thứ ba là trị về thân nghiệp. Trong ba nghiệp này là ý làm chủ thể, ý có ba nghiệp tội, rồi thân có bốn nghiệp tội, không thân ba nghiệp khẩu có đó. Cho nên thường thường người ta gọi đó là thập ác. Nếu mà làm ác thì gọi là thập ác, còn nếu làm lành thì gọi đó là thập trái lại. Điều tại mình tạo hoặc là thập ác hoặc là thập thiện. Do đó mà phải trì chú trong 21 ngày liên tục. Khi tu về thiền định như tôi nói hồi nãy nè, luôn luôn người ta phải hậu thân tất cả những cái phương thuốc về tinh thần, chứ không phải là nhập thất luôn đó rồi là chỉ ví dụ như thiền thì lo thiền, không phải như thế đâu. Nhưng mà những cái điểm này mấy vị đó ít có khi nào mà nói ra có những người thường ở ngoài biết lắm, nhưng mà sự thật là phải như thế. Nhưng mà trong lúc mà nếu mà vào thấp mà tu thiền thì lại không tụng niệm, mà cũng là không gì nữa chứ, không niệm Phật nhớ này, mà chỉ thiền. Và nếu mà thấy cái nghiệp mà nó phát khởi lên thì đó. Do đó mà trì chú này nó nằm ở trong Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, tức là Đại Định Thủ Lăng Nghiêm, cái nghĩa nó như vậy đó. Mà tại sao là trong lúc nhập thất, cần những người nào nhập thất để mà tu tịnh độ, như kiểu này không phải là nhập thất rồi không ra niệm Phật đâu. Bởi vì nhập thất nó có nhiều ý nghĩa lắm, có nhiều người nguyện nhập thất tu thiện khè, như mọi người nói đó. Có người nguyện nhập thất chỉ đó niệm Phật. Có người nhập thất chỉ lo tụng kinh, cái đó tùy theo cái bản nguyện của mỗi người.
tùy theo mỗi người, chứ không phải là nhất lực là hiểu người nào phải nhập thất là tu thiền hết đâu, không. Nhưng mà đa số bởi vì thường thường nói là nó nhập thất á thì thường thường chuyên tu về thiền để cho được tiến tánh. Thành ra ở trong thời gian 1 năm, 2 năm hoặc là 3 năm, nhưng mà phải chuyên kỳ danh hiệu ở trong đó, chứ không phải là vô đó rồi tính năm đâu, không phải như thế. Có nhiều người cũng 3 năm rồi ra và cũng như không được kinh nghiệm cùng nặng hơn nữa. Chứ mà nó vô trong đó rồi chắc không ai biết đâu, tại đóng cửa rồi là cứ không có dám nói à, nó nhỏ nhỏ thôi. Rồi thành ra khi mà ra thấp rồi thì thấy lại nặng hơn rồi. Rồi ra là nói rằng là họ khổ, họ khổ trong nấu, khổ thế không? Có nhiều người nói á, nói sao mà tôi mua 3 năm mà ra mà thấy sao coi cũng ngon lành quá. Là chứ hả mọi người? Là tại vậy đó, ra để cái hiệu á, thì thiệt ra trong 3 năm phải chuyên tu rất là nhiều. Mà nhất là ở đây á, thì nói về trong cái vòng 3 thấp, có nghĩa là như vậy đó. Thành ra trong 3 thấp này, đứng về phương diện đại định thủ lăng nghiêm mà nói á, là để tịnh cho 3 nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Sẽ giảng cho bài. Điểm thứ hai là trong gương nhìn thấy chư Phật hiện. Này có mấy cái điểm mà trong gương, nhìn trong gương á, trong gương đó, nhìn thấy chư Phật hiện, nhìn thấy chư Phật hiện. Nếu nói về thiền tâm không á, bởi vì thiền tâm cũng có nhiều, như mấy lúc trước tôi nói những gì á, tu thiền nhiều lắm, phạm tu thiền, nhị thừa thiền này. Khi mà tu nhị thừa thiền, nếu nó không khéo, nó là qua bên kêu là ngoại đạo thiền, thì không. Rồi lên tới kêu là ở Bồ Tát thiền, là đại thừa thiền, Như Lai thiền, Như Lai tối thượng thừa thiền. Lên tới Bồ Tát thiền mà nếu không khéo á thì nó lạc vào thiên ma ba tuần thiền. Thành ra nó đi cũng như đi một khúc đường á, mà nếu không khéo nó lạc. Nếu mà đường rộng đường thấp thì nó lạc khác, mà lên đường cao đường xa thì nó lại lạc khác. Tạo những cái phước báo phước đức để cho thời gian sau mình hưởng. Hai nữa tu để cầu giải thoát, mà hễ tu cầu giải thoát á thì không có cái gì mà hơn cái cây thước là gì, hai biết không? Đoạn hoặc chứng chân đó, đây là cái cây thước để làm cái gì. Dù cho cái người đó có nói rằng tu 3 tháng thành Phật hay 6 tháng thành Phật, cái chuyện đó tất cả những cái chuyện tu là biển mông hết. Đây, bởi vì hiểu để mà thấy cái thâm trầm của chánh giáo, của cái sự tu tiến, thì cái vấn đề tạo phước đây sao tôi ngừng đây để mới nói này đó ha. Nghĩa là dễ lắm, ví dụ như bây giờ quý vị bố thí tam bảo thì cái bố thí không bao giờ mất. Tất nhiên là mình trồng thêm cái phước để sau này mình hưởng. Bố thí đắp đường, đúc chuông, tạo tượng, những là tất cả những việc gì mà mình làm thuộc về phần kêu là tu phước là đều có kết quả phước. Nhưng mà Đức Phật đã nói rằng không lẽ kết quả để hưởng cái phước ở trong sanh già bệnh chết cũng vẫn khổ như thường. Dầu cho vua chúa, dầu cho tổng thống, dầu cho những cái nhà triệu phú đi nữa, nhưng mà họ không bao giờ chống được cái khổ sanh già bệnh chết. Nếu mà cứ sanh lai tử cứ để mà hưởng phước thì hưởng cái gì vậy? Nó hưởng cái khổ chứ không có gì phước, thấy không? Vì thế cho nên Đức Phật nói rốt ráo chỉ cái đường hướng giải thoát. Mà cái đường hướng giải thoát đó thì quý vị vẫn tu cái kiểu trước được như thường, được như thường, trong đường phải bỏ, không phải bỏ cái trước. Cái trước là cái gì? Tức là làm phước. Thay vì bây giờ quý vị bố thí 100 hồi nãy tôi nói đó, nhưng mà cái tâm mình bố thí 100 đó đừng thèm cầu phước, mà bố thí 100 đó là để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, để cầu có sự giải thoát cho mình và cho người. Nghĩa là đừng để tâm mà cầu phước. Hoặc là người ta đến nói đến cái chỗ mà gọi là bố thí ba la mật đó, làm phước gọi là đốt sáu á, nghĩa là làm nhưng mà không thấy mình làm, tự nhiên vậy thôi. Ví dụ như cần mình theo khả năng của mình cần chút gì là, nhưng mà đừng nghĩ tới cái vấn đề phước, tất nhiên là cái đó mất bao giờ mất, thì cái đó nó lại trở lại cái phước đức vô lậu, mà cái công đức vô lậu thì lúc nào cũng giải thoát. Hãy nói bây giờ nói tới cái phương cách giải thoát mà bà chị ông đã hỏi, nói rằng có người nói rằng tu sau 6 tháng nữa tính cơn là như thế nào, là dứt cái mê lầm hoặc là mê lầm để mà được cái trở về chân tánh. Nghĩa là nói cách dễ hiểu như thế này nè, thể mình bỏ một phần xấu thì mình được một phần, cứ như thế mà đi. Diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh, chỗ đó ha, chỗ đó là nhiệm màu nhất đó. Mình diệt một phần tối thì được một phần sáng, vì cũng vì cái chỗ này nè mà mất có chia ra nào là tam thừa nè, rồi nhị thừa, rồi nhất thừa, rồi cho đến nỗi mà phải chia ra thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đẳng giác, diệu giác, viên giác. Có nhiều người ta chưa hiểu đạo, người ta nói là sao trong đạo Phật mà sao chia ra nhiều quá vậy, đã là một đạo bình đẳng rồi mà tại sao lại chia ra nào là sơ địa, rồi dị địa, rồi tới thập địa, vân vân, là từ cái chỗ này đó. Người nào mà diệt cái phần vô minh hoặc chữ thiết thì là cái phần sáng suốt này, chân linh này nó phải ít, thì gọi đó là những cái hạng, nhưng là hạng gì thưa đó. Rồi nếu mà diệt cái phần tối tâm vô minh này nhiều, chứng được chân như nhiều, thì gọi đó là Bồ Tát. Rồi cứ như thế mà là vì cái chỗ đó mà Đức Phật nó phương tiện ra, nó chia ra, nó có cũng như cái lốt, cái lốt, cái lốt, cái sự thật không phải như vậy. Thì nói để cho quý vị thấy, dầu cho ai nói gì đi nữa, nhưng mà mình đã có cái cây thước Phật pháp, mình nắm học đạo nắm trong tay rồi, thì cái sự tu giải thoát á, quý vị cứ nhìn lại trong người mình, coi thử mình đoạn được cái sự mê lầm tới cỡ nào rồi. Hãy đoạn tới cỡ nào thì chứng được cái chân tánh chân linh tới cỡ đấy. Chứng đây có nghĩa là nhận biết, hay là mình biết một cách rõ, biết một cách hết sức là thấu đáo ở trong cái sự biết của mình. Dĩ nhiên là sự biết như tôi đã nói đó, Bồ Tát biết khác, đẳng giác biết khác, diệu giác biết khác, bậc viên giác biết khác, thì nó tùy theo cái hiểu biết thấu suốt của mỗi người chúng ta đó. Thì cái đó gọi là chứng. Thành ra đừng có, bởi vì ở đời là, với lại một điểm này nữa nè, khi nào mà quý vị tới cầu giáo, thọ giáo, hoặc là đến để mà tìm hiểu, mình nhìn qua cái vị mà nói đó, hoặc là cư sĩ, hoặc là tăng, hoặc là ni, hoặc là các hàng tầng lớp, mà hãy nhìn qua vài ba bốn câu nói là mình biết mình như thế nào rồi. Ví dụ như nói rằng là quý vị cứ theo cái đúng pháp của mình một, rồi quý vị sẽ thấy Phật liền, hay là quý vị sẽ xuất hồn liền, quý vị sẽ xuất hồn về Việt Nam liền, là mình hiểu đây là không phải cái chính đâu, không phải cái chính đâu. Là tại vì sao? Là tại vì Phật cũng có dạy trong Kinh Lăng Nghiêm, hình như cái đoạn Luận Ma, là Đức Phật nói là bây giờ cứ làm đoạn vật này, đừng cho nói ra đi chính chân chưa, thấy không? Bởi vì hãy cái tối mà mình đã phá rồi ấy, thì tự nhiên cái sáng nó đến, đừng nên nói cái chuyện sáng trước. Mà người mà luôn luôn cứ quảng cáo cái chuyện sáng ấy, tất nhiên là chưa phải là sáng. Thứ thiệt không bao giờ quảng cáo, vàng thiệt không bao giờ quảng cáo, mà cứ nhận xin thì luôn quảng cáo, hoặc là nhận hơi thấp thấp đó, thì quảng cáo nhiều. Thì cứ hiểu như thế. Thì nhưng mà ở trong cái phần thứ hai của cái bài giảng này thì chúng tôi sẽ nói tại sao quý vị nhìn thấy Phật ở trong gương điện. Cái chuyện này là về cái chuyện không, nếu mà tu thiền mà tu về pháp thì sợ lạc vào ma cảnh,
cho nên bất cứ lúc nào dù chim bao, dù là thấy Phật thiệt đi nữa cũng không dám thổ lộ. Nhưng mà đây nói á, là do cái sự chí thành, chí thiết, nghiệp chướng, đại nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, nghiệp rồi trong ba thất, thì tự nhiên ở trong gương của cái pháp hậu đạo tràng mình cũng cứ học nó. Nghĩa là nói là cái chỗ đạo tràng phải có để những bài tấm trong gương, thì tự nhiên mình nhìn thấy ở trong gương chứ không phải là nhìn thấy trong mình. Nên nhớ kỹ nha, là bởi vì khi mà tâm chúng ta sáng rồi thì nhìn thấy ở đâu cũng có thể có Phật hết, chứ không phải là không phải đợi gì trong gương đâu. Nhưng mà đây là người ta nói Đức Ngài A Nan là hỏi lập cái pháp hội đạo tràng, cho nên Đức Phật mới trả lời rằng chư Phật sẽ hiện ở trong tấm gương đó, ở trong tấm gương sáng đó, đó để nhìn thấy chư Phật hiện là người, người đó đã đoạn hoặc chứng chân khá lắm rồi. Ở trong ba tuần kêu là hết lòng hết dạ, thì bây giờ đây á, bởi vì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng cùng cái tấm gương đó, nhưng mà bao nhiêu người khác nhìn vô không bao giờ người đã thấy, tức là cái người, người đã trong sạch được cái bản nghiệp rồi, cái mê mờ rồi mới thấy rõ. Nhưng mà cái người thấy được cái gì đó, tức là đã đắc được cái gì đó, thì tuyệt đối không có được mạng cao. Mà đạo là mạng cao tốt nhưng mà cái chuyện không có được. Nhớ kỹ. Bây giờ hỏi nói ra để làm gì? Mình được một cái gì đó là do cái công tu tập của mình, chí thành chí thiết mới được. Là cái đó nó thuộc về phần thiên liêng, là bất khả tư nghị rồi. Và bây giờ đem nói cho người thế gian thì đó là một cái chuyện gì? Nói ra như thế để mà làm sao? Để cầm cho người ta cung kính. Mà nói tới giác ngộ, nói tới giải thoát, nói tới cao siêu là cái vấn đề mà gọi là cung kính, tôn thờ. Cái vấn đề không thành đối với người tu, mà đối với người mà tu đã đạt được cũng thành đó. Cái đó là cái gì của thiên liêng, cái gì của chẳng hạn như Đức Phật. Bởi vì Ngài vô lượng kiếp, Ngài tu, trong khi Ngài tu, nếu mà Ngài tu để cho chúng sanh sau này kính Ngài á, thì cứ quả vị thành Phật nó không phải là Phật. Đến nạn chúng ta đi giết thì vì cứ lo cái nhân độ sanh, thấy chúng sanh sao mà mê mờ trong biển tầm luân, việc này việc nọ, trong sự khổ não, cho nên Đức Phật cứ lo cái chuyện đó không? Nghĩa là lo làm sao cho chúng sanh hết khổ được vui, chứ không phải trong khi Đức Phật lo như vậy đó, rồi một cái tâm niệm khác để Đức Phật nói rằng để rồi đây cho những người đó cung kính mình. Không phải như thế, không bao giờ phải như thế. Đừng nói gì tới Đức Phật, những vị thánh nhân mà cao siêu cũng thế. Do đó cho nên quý vị hiểu được cái điểm đó rồi, thì cái khi mà quý vị thấy chẳng hạn như làm lễ, đảnh lễ một vị Bồ Tát, hay là một vị Thánh Tăng, hay là một vị Phàm Tăng, đó là một, coi như là một cái gì thiêng liêng kính trọng mà mình lễ bái. Cái sự thực ra cái vị mà gọi là ngồi để cho các vị khác lễ thì ta nói cho đúng là không có, người ta không có cái gì gọi là quan trọng hết. Là tại sao? Là tại vì cái bổn phận thiêng liêng là phải chứ là giữ cái bổn phận đó thôi. Cái sự thực ra không phải là để cầu những gì đó tới lễ bái, hay là tới cung kiến, hay là tới khen ngợi, hay là tới cung kính tôn thờ. Không phải như thế. Để như thế để mình hiểu rằng trong gương này là chỉ cho người đã thanh tịnh trong ba nghiệp tội, để mình nhìn thấy trong đó thì có các Đức Phật hiện trong đó. Nên người ta nói rằng Phật không có ở xa mình đâu. Rồi ta nói một câu hết sức là kêu là trực tiếp nữa, Phật thích thật. Nói câu đó những cái tâm thức Phật. Từ ở tiền Phật ở đâu xa, thì chùa ngoài mình có Phật. Có nhiều người nói vậy đó. Là bởi vì mình chưa tìm được ông Phật trực tiếp của mình, cho nên nó nhờ đến chùa, nhờ đến tự viện, nhờ đến kinh pháp, nhờ đến cái pháp tu.
Rồi chính những cái đó nó là cái nhân, cái thắng nhân để đi tới cái thắng duyên là mình tìm được ông Phật của mình. Thế khi mà đã tìm được Phật chúng của mình rồi á, thì việc ra chỗ nào cũng giải thoát. Kêu là ở trong ngài có một vị thiền sư này để Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu. Linh Sơn này.